A Di Đà Phật. Xin mời toàn thể quý vị an toàn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử hiện diện trong đạo tràng chùa Hải Đức hôm nay, có nhân duyên lành hôm nay sư Minh Lực được sự mời thỉnh của trong ban hộ tự nơi chùa Hải Đức nơi đây để đến đây và có thời pháp thoại đối với đạo tràng hôm nay. Thì lời nói đầu tiên, nhà sư xin gửi lời chúc sức khỏe và chúc quý vị luôn sống an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, chỉ còn không đầy một tháng nữa thì mùa Phật đản sẽ đến. Và khi nhắc đến mùa Phật đản á, thì sư nghĩ rằng toàn thể quý vị ở đây đã có từng tham dự trong rất nhiều mùa Phật đản. Thì hôm nay sự hội ngộ của chúng ta trong cái nhân duyên Phật pháp, thì sư xin đến với quý vị một bài pháp thoại với cái chủ đề là mục đích chủ yếu của người tu nhân học Phật. Tức là cái chủ đề này á, nhà sư muốn xác định cái người đến chùa tìm hiểu giáo lý của Phật thì chúng ta phải biết cái mục đích tối hậu của mình. Tại vì con đường tìm về Phật pháp thì có nhiều người, có rất nhiều hoàn cảnh để dắt dẫn chúng ta đi đến chùa. Chứ lấy ví dụ như có khi suốt cả cuộc đời của mình ít khi nào mình đi chùa, nhưng bỗng nhiên một hôm ở trong nhà có người thân qua đời, mình đến chùa để mình cầu một cái ban hộ tụng kinh, hay là mình mời quý thầy đến chùa để mà tụng kinh hộ niệm cho cái người thân của mình trong cái ngày tang chế, đó cũng là một người đến chùa. Hoặc giả có những người sống trong cuộc đời này sao mà cứ bị nhiều cái hoàn cảnh làm cho mình cứ đau khổ hoài, nay khổ mai khổ mốt khổ, cứ đầu óc cứ suy nghĩ hoài, cứ đau khổ hoài, không khổ gì con, cũng khổ gì chồng, không khổ gì chồng, không khổ gì vợ. Cho nên họ đến chùa để họ niêm hương lễ Phật và họ cầu nguyện. Họ cầu nguyện gì? Họ cầu nguyện sự bình an. Và có những đối tượng khác đến chùa vì rất nhiều mục đích, mà mỗi người đến chùa đều có một cái mục đích là cầu nguyện. Chẳng hạn như mình cầu nguyện cho người thân của mình, hay mình cầu nguyện cho củ quyền thất tổ, hay mình cầu nguyện cho bản thân mình, và cuối cùng là mình cầu nguyện cho tất cả những điều gì mà mình mong ước, mình khao khát. Nhưng mà cái mục đích tối hậu của người con Phật chúng ta là đến chùa, ngoài cầu nguyện cho bản thân mình, cầu nguyện cho gia đình mình, cầu nguyện cho sức khỏe, cầu nguyện cho sự bình an, thì cái mục đích tối hậu mà Đức Phật Ngài muốn ở người con Phật chúng ta là gì? Đây là một câu hỏi mà mình là những người đến chùa, mình là những người thường hay niêm hương để quỳ dưới chân Phật để cầu nguyện, thì mình nên tìm hiểu coi Đức Phật Ngài muốn chúng ta cầu nguyện cái gì. Đây là cái vấn đề mà sư nghĩ rằng người con Phật chúng ta cần phải hiểu. Và nếu mà chúng ta muốn tìm hiểu câu trả lời này, thì bây giờ sư trở lại vấn đề, tức là trở lại vấn đề của Đức Phật khi xưa, tại sao Ngài đi tu. Đức Phật đi khi xưa, khi mà cách đây hơn 2500 năm, tại sao Ngài đi tu? Bởi vì trong cuộc đời này á, nếu như chúng ta muốn giàu sang như Thái tử Siddhartha cũng rất là khó. Thường thường á, người Việt Nam mình quan niệm á, những người mà đến chùa phải là những người một á là chắc làm ăn thất bại, hay là thất tình, hay là hay là buồn thua buồn chuyện gì đó mới đến chùa. Chứ còn thường thường chứ không ai nghĩ rằng, không ai nghĩ rằng cái ông này đến chùa là tại vì ổng là người trí thức, ổng thấy được cái lời Phật dạy có một cái gì đó khiến cho cuộc đời của ổng được soi sáng bởi một ánh đuốc từ quang của trí tuệ. Không ai nghĩ gì. Cho nên thường thường người ta cứ nghĩ là cửa chùa mở rộng để chờ đón những người mà lận đận, những người lao đao, những người khổ sở mới đến chùa. Như vậy thì mình nhìn ngược trở lại, tại sao Thái tử Siddhartha ngày xưa ngày xuất gia tầm chân lý? Tại sao? Cái nguyên nhân mà chúng ta thấy rõ, sư chỉ nói một cách rút gọn để cho quý vị thấy nè. Lần đầu tiên ra cửa thành, đi vào cửa thành á, Thái tử Siddhartha nhìn thấy cảnh già. Và ngài khẳng định rằng tất cả chúng ta rồi sẽ già. Tất cả chúng ta rồi sẽ bị cái sắc đẹp mà chúng ta đang có, cái sức khỏe mà chúng ta đang có rồi sẽ bị mất. Bởi vì khi mà cái già đến rồi thì ai cũng sẽ sao? Mất đi cái sức khỏe. Những gì mà chúng ta đang có được trong ngày hôm nay, tóc đen hả, răng trắng hả, rồi hồng hào hả, rồi đẹp hả, tất cả những cái đó nó sẽ bị tước mất đi bởi thời gian. Nó sẽ bị tước mất đi khi chúng ta già đến, khi cái già đến với chúng ta. Và cái cảnh thứ hai mà Đức Phật nhận thấy á, là chết, già, bệnh. Và khi mà chúng ta bệnh hoạn á, thì bất cứ người nào đẹp cách mấy đi chăng nữa, khỏe cách mấy đi chăng nữa, một cậu thanh niên mà lực lưỡng cỡ nào đi chăng nữa, nhưng mà khi bị đau ruột dư đều biết. Hoặc là khi mà mình bị nhức đầu, hoặc là khi bị allergy á, thì mình sẽ biết cái nỗi khổ của những người bệnh hoạn. Cái đó là sư chưa nói tới những người mà bị những chứng bệnh rất là kịch liệt mà có khi nan y á. Thì quý vị thấy rằng cái già không ai muốn, nhưng cái già sẽ đến với chúng ta. Và cái bệnh không ai muốn, nhưng mà cái bệnh sẽ đến với chúng ta. Và cuối cùng là cái chết. Cái chết cũng không ai mong mỏi hết, nhưng mà tự nhiên cái chết nó đến với mình một cách rất là tự nhiên, tự tại. Và nó tước mất đi của mình những người thân thương mà mình không bao giờ muốn xa rời. Đây là những vấn đề nan giải khiến cho Thái tử Siddhartha ngài phải ưu tư rằng, thì ra con người sống trong cuộc đời này 10 năm đầu tiên mình mới 10 tuổi thì chưa biết gì, nhưng mà 20 tuổi, rồi 30 tuổi, rồi 40 tuổi, mình bỏ hết tất cả những công sức ưu tư chất xám để mình đầu tư cho hai chữ hạnh phúc. Nhưng mà hai chữ hạnh phúc này sẽ vĩnh viễn bị mất đi khi mà bỗng nhiên cái già nó đến, bỗng nhiên cái bệnh nó đến, và bỗng nhiên cái chết nó đến. Đây là cái vấn đề rất là quan trọng. Và sau đó Thái tử Siddhartha ngài đã về hoàng cung và ưu tư vấn đề này, để rồi cuối cùng cái cửa thành cuối cùng ngài đã nhìn thấy một vị sa môn với những bước đi rất là từ tốn, những bước đi rất là trầm tĩnh, những bước đi rất là trầm mặc, thư thả, ung dung, tự tại. Và ngài đã khẳng định được rằng nếu như vậy thì ngài sẽ xuất gia tầm đạo. Tầm đạo để chi? Để tìm một con đường giải thoát, mà không phải tìm con đường giải thoát đó cho riêng ngài, mà tìm con đường giải thoát cho tất cả nhân loại, thoát ra khỏi cái gì? Già, bệnh và chết. Đây là cái động cơ đầu tiên mà Thái tử Siddhartha cách đây hơn 2500 năm ngài đã rời bỏ hoàng cung. Như vậy thì trước khi rời bỏ hoàng cung, cái động cơ này đã được cô động lại trong cái lời cầu thỉnh của Thái tử. Khi mà Thái tử xin vua Tịnh Quảng Dương đi xuất gia tầm chân lý á, thì vua Tịnh Quảng á không cho Thái tử đi, nhưng mà Thái tử quỳ xuống thưa với phụ hoàng: nếu như mà phụ hoàng không muốn con đi á, thì con xin phụ hoàng ba điều. Xin ba điều. Điều thứ nhất á là cho con và tất cả mọi người trẻ mãi không già. Thì ông vua á, Tịnh Quảng ông trả lời là: điều này á, chính phụ hoàng còn già, làm sao phụ hoàng có thể cho con trẻ mãi không già được. Thứ hai á, là xin phụ hoàng cho con và tất cả mọi người xung quanh khỏe hoài, đừng bao giờ bệnh hoạn. Thì ông vua ông nói rằng: ta là vua, quyền lực ta nắm trong tay, nhưng mà ta đây còn bệnh hoạn thì làm sao mà cho con cái không bệnh hoạn được. Và điều thứ ba là xin Phượng Hoàng cho con và tất cả mọi người xung quanh sống hoài đừng bao giờ chết. Thì ông vua nói rằng ta là vua nhưng mà ta còn phải chết, thì làm sao ta có được một cái quyền năng là cho con, nghĩa là sống hoài không chết. Và cái điều sau cùng á là Thái tử xin rằng xin Phượng Hoàng cho con và tất cả mọi người xung quanh trên thế gian này á, đều được hưởng được những cái điều hạnh phúc như là họ mong muốn. Như vậy thì ông vua không thể nào có một cái quyền năng. Ông vua có thể nghĩa là đứng đầu trong một đất nước, trong một dân tộc, quyền lực rất là lớn, nhưng mà chính ông vua cũng không thể nào cho được Thái tử bốn điều ước nguyện này. Và sau đó chính Thái tử đã rời bỏ hoàng cung để ra đi. Và trước khi Thái tử ra đi thì sau này có một nhà thơ đã thi quá chuyện ra đi của Thái tử như thế này: 6 năm khổ hạnh dưới rừng già, khổ hạnh ai bì sĩ đạp ta, chim hót trên cây sương phủ áo, hưu kề dưới gối tuyết đơm hoa, suy tư đạo lý hồn mê mẩn, thấu rõ nguồn chân trí sáng lòa, thử hỏi ai tầm chân lý đạo. Hai câu này quý vị đến nè: thử hỏi ai tầm chân lý đạo, bên dòng sông Giác Thích Ca ta. Cái chữ ta này là đại từ xưng hô đại biểu cho số đông, tức là bên dòng sông Giác Ngộ không chỉ có ông Phật Thích Ca ổng hưởng một mình ổng, mà còn có tất cả mọi người xung quanh cũng đều được chung hưởng với ổng. Đây là cái vấn đề quan trọng. Như vậy thì trở lại cái hình ảnh ban đầu mà Thái tử đi xuất gia tầm chân lý là do Thái tử muốn giải quyết chuyện lớn, tức là làm sao thoát ra khỏi cảnh già, làm sao thoát ra khỏi cảnh chết, cảnh bệnh hoạn. Đây là ba cái vấn đề lớn của một kiếp người. Còn chúng ta, khi chúng ta đến chùa thì tất cả những điều chúng ta cầu nguyện, sư không phủ nhận là trên cuộc sống này chúng ta cầu nguyện sức khỏe, chúng ta cầu nguyện sự bình an, nhưng mà tất cả điều này á, khi chúng ta nhìn lại bước chân của Đấng Thế Tôn thì Ngài đã chứ không phải là Ngài chưa. Ngài đã đi ngang qua và cuộc đời của Ngài là một bài học tiêu biểu cho tất cả chúng ta. Tức là sự bình an, hôm nay cha con bị bệnh, con đi chùa đốt nhang khấn Phật, con cầu nguyện cho cha con. Đây là cái vấn đề của một người con chí hiếu. Nhưng ngoài sự cầu nguyện ra, ngoài sự cầu nguyện cho cha được bình an á, thì những điều cầu nguyện lớn là gì? Những điều cầu nguyện lớn là gì? Đây là cái vấn đề mà chúng ta cần phải đặt ra. Cho nên khi mà sư kể lại câu chuyện này để cho quý vị thấy rằng sở dĩ mà Phật Thích Ca rời khỏi hoàng cung, đi vào rừng sâu núi thẳm, rời bỏ tiền bạc, địa vị, danh vọng và rời bỏ tất cả những người thân thương để đi tìm cái gì? Đi tìm chân lý. Và chân lý đó có thể đưa Ngài đi vào một con đường, và con đường đó gọi là con đường giải thoát, giác ngộ. Và chính trên con đường đó Ngài giải quyết được những điều mà một kiếp người cần phải ưu tư: một là già, hai là bệnh, ba là chết. Đây là vấn đề thứ nhất. Và cái vấn đề thứ hai mà sư muốn đưa đến cho quý vị trong ngày hôm nay là đi sâu vào trong nội dung giáo lý á, thì bỗng nhiên một hôm có một người đến hỏi Đức Phật như thế này: kính bạch Đức Thế Tôn, Ngài đã đắc thành đạo quả vô thượng bồ đề, vậy thì con dám hỏi Ngài, Ngài sau khi thành Phật rồi á, Ngài ra lúc ban đầu Ngài nói rằng Ngài đi tu để tìm một con đường giải thoát, và trên con đường giải thoát đó không còn sanh già bệnh chết. Như vậy bây giờ Ngài thành Phật rồi, như vậy thì con dám hỏi Ngài là Ngài thành Phật rồi, vậy chứ Ngài có bị bệnh hay không? Thành Phật rồi có bị bệnh hay không? Quý vị biết Đức Phật trả lời sao không? Rồi thành Phật rồi có bị chết hay không? Thành Phật rồi có bị chết hay không? Và nếu như Ngài thành Phật rồi, Ngài có một cái quyền năng không chết, thì Ngài dám nói với chúng con rằng Ngài sống mãi mãi, sống muôn đời, không bao giờ chết không? Và nếu như mà Ngài chết, thì con dám hỏi Ngài rằng Ngài biết trước cái ngày của Ngài chết không? thành Phật rồi có biết trước là cái ngày mà mình lìa khỏi cõi đời không? Rồi nếu như mà Ngài biết trước cái ngày mà Ngài chết đó, thì Ngài có biết rằng sau khi Ngài chết Ngài sẽ đi về đâu không? Hỏi liên tục. Và nếu như mà Ngài thành Phật rồi á, Ngài biết trước Ngài chết, Ngài biết Ngài chết rồi Ngài đi về đâu, thì dám hỏi Ngài, ngoài cái thế giới mà chúng ta đang sống, tức là ngoài cái trái đất này nè, còn có một thế giới khác mà có các loài sinh vật khác sống hay không? Thì lúc bây giờ Đức Phật Ngài trả lời một câu như thế này: Này Bà La Môn, Như Lai từ lúc thành đạo dưới cội Bồ Đề cho đến rừng Ta La Sông Thọ, Như Lai chỉ nói bốn điều. Quý vị lắng nghe bốn điều này nha. Như Lai chỉ nói bốn điều thôi. Một, đời là khổ. Hai, tại sao đời là khổ. Ba là có một cái chỗ không còn khổ nữa, đó gọi là Niết Bàn. Bốn là cái phương pháp tu hành như thế nào để đạt đến cái trạng thái Niết Bàn tịnh lạc, tức là không còn khổ nữa. Đây là bốn điều chủ yếu mà Đức Phật Ngài nói. Tức là Đức Phật Ngài nói rằng Ngài từ lúc thành Phật cho đến cái ngày mà Ngài nhập Niết Bàn, Ngài chỉ nói bốn điều thôi. Một là thế gian này là khổ. Hai là tại sao thế gian này là khổ. Ba là có một thế giới không còn khổ sở gì hết, thế giới của đó gọi là Niết Bàn. Bốn là cái phương pháp tu tập để đạt đến cái trạng thái Niết Bàn tịnh lạc. Đây là bốn điều mà Đức Phật Ngài thường hay nói trong kinh, và Tam Tạng Kinh Luật Luận của Phật đều nói chỉ bốn điều này thôi. Như vậy thì Như Lai không bao giờ trả lời những câu hỏi mà nhà ngươi mới vừa đặt ra. Thì Đức Phật Ngài đưa ra một ví dụ, giống như có một người một hôm đi lạc vào một khu rừng, rồi gặp một người thợ săn, mà người thợ săn này á dùng cái mũi tên săn một con nai, nhưng cái mũi tên bay lạc trúng cái người đó, trúng cái người đi vào khu rừng đó. Thì cái người thợ săn mới chạy tìm một vị lương y đến để rút mũi tên ra trị bệnh cho cái người đó. Nhưng mà cái người mà đi vào rừng bị bắn trúng mũi tên á, không cho cái vị lương y rút mũi tên ra trị bệnh, mà cái người đó nói rằng: khoan rút mũi tên ra đó, mà trước khi rút mũi tên ra Ngài phải giải thích cho tôi tại sao mũi tên này bắn từ đâu mà xuyên qua ngay chỗ này, mũi tên này được chế tạo bằng cái chất gì, trong mũi tên này có tạp chất độc không, mà ai bắn kỳ cục vậy, sao bắn không bắn chỗ khác, bắn ngay tim tôi hay là bắn ngay người tôi. Thì khi đó Đức Phật Ngài nói rằng nếu như mà cái ông lương y mà ông ở đó, ông giải thích rõ ràng những chi tiết mà cái người bị bắn mũi tên độc á, thì khi chưa giải thích xong là cái người bị bắn mũi tên đã chết rồi. Cho nên á, chúng ta, tất cả chúng ta tu hành trên cuộc đời này cũng vậy. Chúng ta có rất nhiều thắc mắc để hỏi quý thầy. Chúng ta có rất nhiều thắc mắc, cái người tu học Phật chúng ta thắc mắc nhiều lắm. Nhưng mà sư sinh quý vị hãy nhìn thẳng vào cái câu trả lời của Phật. Nếu như mà Phật mà ngồi đó mà trả lời cho chúng ta biết là: con năm nay con tuổi dần, năm nay không biết con sao gì mà con xui quá thầy. Thầy tu hành thầy làm sao, thầy chỉ cho con cúng sao sao để cho con, nghĩa là năm nay con thoát cái tam tai đó. Con gái con á, nó tuổi dậu, mà cái cung của nó là cái cung càn, mà cái mạng của nó là mạng thủy, mà sao năm nay nó khổ dữ thầy. Những cái điều đó nó chỉ giải quyết tức thời thôi. Nhưng mà cái mà làm cho chúng ta bất an là gì? Già, bệnh và chết. Ba điều này chúng ta chưa giải quyết xong thì một kiếp người đã trôi qua. Và một cái câu chuyện ví dụ mà sư sinh đưa ra một câu chuyện này, nó trong cái quyển Góp và Cát Đá đó, để cho quý vị thấy nè. Có một người đưa đò, ổng chuyên gia chèo đò đưa khách bộ hành sang sông. Thì một hôm á, những người mà là khách bộ hành á, có người là bác sĩ, có người là một nhà thiên văn học, có một người là một nhà địa lý học, có một người là một nhà toán học. thì tất cả những cái người mà bác học này nè cùng ngồi lên trên cái chiến đò của ổng và nhờ ổng đưa qua sông. Nhưng mà khi mà lên đò ngồi mà ổng chèo ra giữa dòng sông á, thì cái ông mà nhà thiên văn học ổng mới hỏi rằng: ông là cái người đưa đò vậy, cái ông có biết trước là bữa nào trời bão không? Ông có biết trước là cái bữa nào trời mưa không? Ông lái đò, ông nói: dạ thưa ngài, dạ tôi không biết, tôi chỉ đưa đò thôi, tôi đâu có biết cái vụ đó. Nói: trời ơi, ông đưa đò mà ông không biết khí tượng, ông không biết tin tức khí hậu, thời tiết gì hết. Vậy là ông mất nửa cuộc đời. Rồi cái ông mà ông làm cái nhà mà vật lý học á, ông nói ông là cái người đưa đò vậy chứ nếu mà trời mà mây chuyển dần vũ ông ra giữa dòng nước rồi ông có phân phán đoán được cái hướng nào hướng đông, hướng nào hướng tây, hướng nào hướng nam, hướng nào hướng bắc không? Thì cái ông đưa đò ông nói: dạ thưa ngài, tôi cũng không biết hướng nào hướng đông, hướng nào hướng tây, hướng nào hướng nam, hướng nào hướng bắc nữa. Thì cái ông đó nói vậy là ông chết nửa cuộc đời rồi. Rồi cái ông nhà bác học, cái ông mà là bác sĩ, ông nói: ông đưa đò vậy chứ rủi có người chết đuối, ông có biết cách cứu người ta không? Có người mà say sống ông có biết cách cứu cách người ta không? Ông đưa đò nói: dạ thưa ngài, dạ con cũng không, dạ tôi cũng không biết luôn nữa. Cái ông bác sĩ nói vậy là ông chết nửa cuộc đời rồi. Cứ mỗi ông hỏi là đều nói rằng cầm len, nói ông vậy là chết nửa cuộc đời. Ai về đâu, khi mà cái chiếc đò nó ra tới giữa dòng nước thì bỗng nhiên á, cái dòng nước, hai cái dòng nước nó gặp nhau ngay chỗ đó là dòng nước xoáy làm cho cái chiếc đò trong chân vậy nè. Thì cái ông đưa đò mới hốt hoảng, ông mới hỏi rằng: sư giáo hỏi quý ngài, ở đây có ngài nào biết lội không? Thì mấy ông nhà bác học nói: không có ai biết lội hết á. Thì ông lấy đò ông nói: vậy thì các ngài sẽ chết cả cuộc đời. Các ngài sẽ chết cả cuộc đời. Cái câu chuyện này nó cho chúng ta thấy một điều là cái gì mình nên biết và cái gì mình không nên biết. Cuộc đời này rất là ngắn ngủi, có khi cả một cuộc đời chúng ta đầu tư 10 năm, 20 năm để chúng ta làm một cái gì đó. Nhưng mà 20 năm đó sau khi chúng ta làm xong, sư lấy ví dụ, có nhiều người khát vọng: tôi sẽ là, tôi từ lúc mà tôi đặt chân lên đất Mỹ này nè, tôi sẽ ráng tôi học làm sao tôi lấy được cho được cái bằng master tôi mới chịu. Chứ mà không có cái bằng master là tôi sợ người khác coi thường tôi lắm. Sau khi bỏ ra 10 năm hoặc 12 năm hoặc 15 năm lấy được cái bằng master xong, rồi có người nào coi thường anh không? Anh có dám đảm bảo là sau khi lấy bằng master xong rồi không ai coi thường anh không? Nhưng mà anh đã mất 12 năm. Anh đã mất 12 năm. Anh đã mất 15 năm. Cho nên cũng cái ý nghĩa này, cũng có một câu chuyện ngắn, câu chuyện thật ngắn, nói lên cái ý nghĩa cốt yếu của nó. Tức là một hôm có một Đức Phật đi ngang qua một cái bờ sông, gặp một vị đạo sĩ đang ngồi bên bờ sông tu thiền định, xếp bằng lại, mắt nhắm nghiền, nhập vào thiền định. Thì Đức Phật ngài mới hỏi vị đạo sĩ rằng: ngài ngồi đây để làm cái gì? Thì cái ông đạo sĩ ông nói rằng: bạch Đức Thế Tôn, con ngồi đây để tu thiền. Thì Đức Phật ngài nói rằng: ngài tu thiền ở đây được bao lâu rồi? Ông nói: bạch Đức Thế Tôn, con tu thiền ở đây được 40 năm. Thì Đức Phật ngài mới hỏi thêm câu nữa: ngài tu 40 năm rồi, gì cái thành quả mà ngài đạt được là cái gì? Thì cái ông đạo sĩ ông trả lời rằng: bạch Đức Thế Tôn, con tu 40 năm rồi, bây giờ con đạt được một cái thần thông là con bay từ bên đây xong, con bay tuốt qua tới bên kia xong. Trời ơi, bây giờ mà mình nghe có cái ông sư hay ông thầy nào đó bay qua cõi cái dòng sông hoặc cái biển ngay chỗ cái cầu cây quê, chắc có lẽ là mình phải đi kiếm ra cho được cái ông thầy, cái ông sư đó đặng mình cầu đạo với ông hả? Phải vậy không? Thế nào mấy bà cũng chạy đi trước hơn mấy ông. Thế nào mấy bà cũng chạy đi trước. Hoặc là biết ở đâu đó có cái ông sư đó, coi trời ơi, coi hay quá bà ơi. Trời ơi, ổng mà coi bà là ổng biết hả, sắp tới đây, năm tới, tháng tới bà bị gì, ổng nói trúng thấp hết á. Thành thử ra Khi mà Đức Phật Ngài nghe cái ông đạo sĩ nói rằng tu 40 năm mà bay từ bên đây xong, bay qua tú bên kia xong, thì Đức Phật Ngài đáp một cách nhẹ nhàng rằng Ngài tu 40 năm nhưng mà Ngài bay từ bên đây xong qua tú bên kia xong, nhưng mà Như Lai á chỉ dùng có một đồng xu à trả cho cái ông chèo đò, thì trong vòng tích tắc ông chèo đò sẽ đưa Như Lai từ bên đây xong qua tú bên kia xong. Có nghĩa là Như Lai chỉ dùng có một đồng xu thôi, đồng xu rất là nhỏ, trả cho cái ông chèo đò thì cái ông chèo đò sẽ đưa Như Lai từ bên đây xong qua tú bên kia xong, khỏi mất 40 năm. Ồ, như vậy nếu mà có người nào nói rằng con mà con tu được 10 năm mà nếu mà con mà được một cái thần thông mà con bay từ đây bay về Việt Nam khỏi cần đi máy bay, thì sư xin thưa nếu vậy thì nên đi làm neo á, kiếm cho đủ $1,000 mua cái vé máy bay bay về lẹ hơn, có phải vậy không? Có phải vậy không nè? Cho nên cái chuyện mà mình đi chùa mình tu hành á, thì quý vị nên nhớ rằng cái mục đích tối hậu của mình là gì, mình đến chùa để mình làm gì, mình đến chùa để mình làm gì. Đây là một câu hỏi được đặt ra trong thời điểm chúng ta còn có thể đi chùa được. Không ai dám nói với sư: bạch sư, hôm nay con mới có 40 tuổi à, con thấy sức khỏe con còn nhiều lắm, con còn đi chùa được tới 40-50 năm nữa lận. Thầy bói coi con nói con tới 90 tuổi mới chết, cho nên con còn nhiều thời gian lắm. Bởi vậy cho nên con vô chùa hả, mẹ nào mà đụng tới con hai con hơn thua đủ á. Phải vậy không? Phải vậy không? Con đi chùa trước bả mà, con ăn chay hôm nay là con thưa với sư là con ăn chay hôm nay là 10 năm rồi đó. Mà bả mới ăn chay đây à, bả mới vừa ăn chay mới có 5 năm thua con tới 5 năm lận. Mà bả chảnh cái thời gian mà mình suy gẫm chuyện đó, nó làm cho hao phí thời gian của mình, nó làm cho mình đi chùa mà mình bỏ thời gian ra mình đi chùa rất uổng, rất là uổng phí cái thời gian đó. Cái thời gian để mình để ý coi cái bà đó bà nói xấu con, bởi vậy từ ngày mà bà nói xấu con tới giờ hả, nhà của bà hả làm ăn không có nông nổi, trời ơi bà hả, bà đi chùa từ lúc mà bà nói xấu con tới giờ tự nhiên cái bà nghèo rồi sư. Mình bỏ thời gian ra để mình để ý cái chuyện đó sư thấy rất là uổng. Bởi vì sao? Bởi vì hôm nay chúng ta đi chùa được nhưng mà chưa chắc gì ngày mai chúng ta có thể đi được. Có những người hôm nay ngồi đây nhưng mà ngày mai á vĩnh viễn không còn bao giờ ngồi chung được trong đạo tràng chùa Hải Quang nữa. Thời gian và vô thường nó đến với chúng ta bất cứ lúc nào. Vì vậy cho nên á, Đức Phật Ngài nói, Ngài dạy một câu trong kinh Pháp Cú như thế này: ai sống 100 năm không thấy pháp tối thượng không bằng sống 1 ngày mà thấy pháp tối thượng. Sư lặp lại 4 câu này quý vị nghe nha. Ai sống 100 năm mà không thấy pháp tối thượng, tức là chưa bao giờ được an lạc, không bằng sống 1 ngày mà thấy được pháp tối thượng. Ai sống cả 40, hôm nay mình 40 tuổi rồi, 50 tuổi rồi, 60 tuổi rồi mà trong lòng mình vẫn còn giận hờn nè, trong lòng mình vẫn còn buồn phiền nè, trong lòng mình vẫn còn tranh chấp nè, trong lòng mình vẫn còn hơn thua nè, trong lòng mình vẫn còn sao, so đo nè, trong lòng mình vẫn còn tính toán nè, thì không bằng sống 1 ngày mà tâm hồn giải thoát và thư thả. Không ai nói với sư rằng con đang ngồi trên chiếc xe quê kỳ, chiếc này là hình như là Lexus hay là Mercedes hay là Toyota Camry gì đó đời 2006, hình như là sắp sửa có chiếc xe 2007 Acura. Con ngồi trên đó con nghe nó im mà nó hạnh phúc sao đâu á. Không ai dám nói với sư câu đó. Mà sư thường nghe nói rằng khi mà con ngồi lên xe đó sao con nghe, xong nghe nó cũng hồi hộp lắm sư. Hỏi hồi hộp sao? Tháng tới mà điêu mà không ký được hả? Thì sao? Xe nó kéo về xong rồi nó còn ghi vô là cái gì? Bét khói địch hả?
Không ai dám nói với sư. Thành thử ra quý vị thấy rằng suốt cả cuộc đời chúng ta, chúng ta sống trong cái cảnh, dù là chúng ta sống ở, ở bên đất Mỹ này, người ta gọi là đất Mỹ, tức là một cái miếng đất gọi là thiên đường á, nó đưa cho chúng ta một cơ hội để chúng ta làm nên sự nghiệp. Nhưng mà cũng không ai nói với sư rằng từng ngày con qua Mỹ tới giờ á, tâm hồn con nó thanh thản lắm sư, nó nhẹ nhàng lắm, trời lúc nào con cũng nghe tâm hồn an lạc. Không có. Sư toàn là nghe nói trời ơi sư ơi, lúc này con bận quá sư ơi, trời mới con nhỏ con nó mới mở tiệm, trời ơi bận quá, thứ bảy con muốn đi chùa mà đi cũng không được nữa. Sư toàn là nghe nói vậy không à. Bởi vậy cho nên kỳ rồi sư qua bên San Jose á, California, sư thuyết pháp á, có cô đó cô đến con nói với sư, con nói con nhờ sư cô giùm con, năm nay năm rồi sao ông xã con xui quá, năm nay con muốn là cúng giải sao giải nạn, cúng sao sư chỉ giùm cho con. Thì sư mới nói với cổ rằng sư thấy người nào qua Mỹ cũng tuổi con trâu hết á, không có cái người nào qua Mỹ mà tuổi hình như là tuổi con rồng hay là tuổi con vị bay hẳn trời cao hết trơn. Người nào qua Mỹ cũng khổ, mặc dầu mình không khổ về mặt vật chất, nhưng mà tâm hồn mình, cái đầu mình lúc nào nó cũng sẵn sàng bị stress hết đó. Tại sao vậy? Tại sao? Đây là cái vấn đề mà mình cần phải tìm hiểu. Và quý vị cứ nghĩ rằng 65 tuổi retire xong rồi á, thì còn bao nhiêu năm để mà mình enjoy? Còn bao nhiêu năm? Có người nói với sư á, mới có 60 tuổi là con đã muốn nghỉ rồi sư ơi. Con thấy sức khỏe con lúc này nó yếu lắm. Một ngày nào đó mà quý vị ngồi lên bàn ăn mà cái tay run run mà cầm đũa mà cái món ăn này là món ăn mình thích nhất á. Trời, cái món ăn này là cái món ăn mà hồi nhỏ con thích nhất. Mỗi lần mà nghe cái món ăn này là con thèm nhiều miếng, nhưng mà giờ mới vừa cầm đũa lên tay run run ăn vô miếng nghe hết món ăn rồi. Mệt quá. Ăn không vô. Có vậy không? Có khi nào có tâm trạng đó không? Về ăn một bữa cơm dòm toàn là thịt cá gì đâu mà đồ cao lưng mỹ vậy không à, lẩu toàn là thứ dữ, ăn không được. Cầm đũa lên chứ muốn để đũa xuống ăn không được. Những ngày đó sức khỏe của mình đang từ từ đang đi xuống. Những ngày đó sự sống của mình đang từ 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 bỏ mình, nó đang từ từ đưa cái tay lên vẫy tay chào mình. Những ngày đó sự bình an đang từ từ đưa tay vẫy chào mình. Và những ngày đó là những ngày mà mình cố níu lại, mình cố níu lại. Cho nên xin thưa với quý vị nào lớn tuổi đừng có buồn sư. Cái này sư nói sự thật, nói chân lý thôi. Quý vị nào mà 60 tuổi, 50 tuổi rồi 70 tuổi á, thường thường mình lại ngồi gần mấy cụ mà 60 tuổi, 70 tuổi á, nói chuyện bại bà biết không, trời ơi hôm nay hả, cầu Skyway đông xe chạy, nói cỡ nào bà nghe bà cũng để ý hết á. Nhưng mà nói bại bà, cái hồi mà bà còn trẻ đó, bà sống ở đâu bà? Trời ơi, hồi tao còn trẻ tao sống ở Vĩnh Long á, ai cũng khen tao đẹp đó. Ai cũng khen tao đẹp đó. Hồi đó trời ơi, mà mình kể chuyện, mình hỏi chuyện hồi đó là bà kể hả, có thứ lớp đàng hoàng, kể có thứ lớp đàng hoàng. Nhất là mấy cái năm mà chẳng hạn như giờ mấy ông mà quý ông á, hoặc là quý bà mà quý vị mà lớn tuổi khoảng chừng 50 tuổi á, hỏi cái gì hỏi, nhưng mà hỏi trời ơi bác ơi, bác biết không, kỳ rồi hả, chơi linh với thanh tiền về ca hay quá. Chơi linh với thanh tiền ca được, có cái ly không? Tức là mình hỏi những người cùng thời với mình, mình hỏi những người cùng lứa tuổi với mình hỏi những bản nhạc cùng cái lúc mà cái tuổi của mình còn đáng trẻ, mình còn có thể nghe được, mình còn có thể thưởng thức được. Nhưng bây giờ lớn tuổi rồi mà mình nghe những nhân vật nhạc ca sĩ mới, từ bài ba có khi nào ba nghe Mạnh Quỳnh ca không ba? Ô Mạnh Quỳnh mà ca cái gì mày? Ủa vậy Trường Vũ ca sao ba? Có Trường Vũ ca tao nghe cũng bằng Chế Linh nữa. Tại vì sao? Chế Linh cùng thời với ổng, Thanh Tuyền cùng thời với ổng. Cho nên tất cả những cái đó là gì? Là những dấu ấn kỷ niệm của cái thời mà quý mình, tất cả chúng ta có thể thưởng thức được một bản nhạc, chúng ta có thể thưởng thức được một bữa ăn, chúng ta có thể ngồi để nghe được cái dư hưởng của một bản hòa tấu. Và hôm nay cái tuổi chúng ta nó đã ở cái lứa tuổi 50, 60, tự nhiên cái sức khỏe nó vẫy tay chào mình, và từ từ mình sẽ có một ngày mình ăn mình cũng không biết, không nghe ngon, nghe một bản nhạc mình không có cảm giác gì hết. Vừa nghe xong một bản cải lương, hồi xưa á mà hỏi ba với má thích nghe cải lương ai đó, Thành Được á, Thanh Sang á, nhưng mà bây giờ hỏi cải lương thôi tao không thích nghe nữa đâu, chán quá rồi, giờ hả chút cái nó ho, chút nó ho, trời ơi cái ngực nó nặng quá. Đó là sức khỏe nó vẫy tay chào mình, và từ từ á, từ từ mình sẽ cảm thấy yếu dần, và tất cả những cái gì mà mình ưa thích ngày xưa bây giờ nó đang từ từ giả mình ra đi một cách thầm lặng. Đây là cái vấn đề mà chúng ta mỗi lần đi chùa chúng ta nên ưu tư. Như vậy thì cuối cùng Đức Phật ngài nói bốn vấn đề. Một là thế gian này là khổ. Tại sao khổ? Tại vì tất cả những điều mà chúng ta mong cầu không bao giờ chúng ta được. Chúng ta mong cầu trẻ trung, chúng ta mong cầu sức khỏe, chúng ta mong cầu rằng trong gia đình của mình á, cha được bình an, mẹ được bình an, con cái được bình an, nhưng mà làm sao được vậy? Chúng ta mong cầu là cha con sống lâu, thấy không? Mỗi mùa xuân qua mẹ tôi tròn thêm một tuổi, mỗi mùa xuân qua ngày tôi xa mẹ càng gần. Dù biết như thế nhưng mà tôi vẫn phải tin, bắt buộc tôi phải tin là mẹ tôi còn trẻ. Là tại sao? Cái đó là cái sự mong cầu của mình. Mình cầu mong sao cái cha mẹ mình được sống đời với con. Mỗi đêm con thắp đèn trời cầu cho cha mẹ sống đời với con. Mỗi đêm con thắp đèn trời cầu cho gia đình của con được bình an. Và tất cả sự cầu nguyện đó đều là sự mong cầu làm sao cho mình trẻ hoài đừng già, làm sao cho mình mạnh khỏe hoài đừng bao giờ bệnh hoạn, và làm sao cho mình sống lâu lâu chút. Hay gì người ta sống 60 năm, mình mà nghe ai có bối đó, trời ơi, ông á nghe, cái tuổi của ông á thọ lắm á, tôi coi ông á là sống 100 tuổi mình nghe mình mừng chứ. Có ai mà năm nay 50 tuổi mà ta nhìn ấy, cũng giống như sư á, con làm sư đi thuyết pháp ở Thủ Đức á, quý bà hỏi sư năm nay sư được bao nhiêu tuổi vậy sư? Lúc đó sư tưởng là mình còn trẻ, sư tưởng là chắc chắn thế nào họ cũng đón mình trẻ dữ lắm, mình tu mà mình đâu có ngoài đời đâu, mình cũng đâu có làm gì đâu. Sư nói đâu bà đón tuổi thử coi năm nay sư bao nhiêu tuổi. Bà nói năm nay sư 60 không sư? Ôi trời đất ơi, bà nghĩ sao bà nói năm nay tôi 60? Hình thử ra quý vị thấy rằng chỉ cần người ta đón tuổi sai mình thôi, mà chẳng hạn người ta đón tuổi sai, ví dụ như mình 50 mà người ta đón mình 40 á, thì mình sao? Mình mừng á. Nhưng mà mình mới có 40 mà ta đón mình 50 mình nghe mình bực. Nói trời ơi, mẹ này đón một mình bực. Là tại sao vậy? Tại vì mình sợ già. Mình sợ già. Có cái cô kia đó, cổ làm nghệ sĩ mà cổ cũng là Phật tử. Cổ từ ở Việt Nam qua đây mới có 7-8 tháng thôi. Chị em trong nghề mới vừa gặp cổ hỏi ồ trời ơi, mày qua Mỹ mà sao nay mày già dữ vậy hả? Mày qua Mỹ mà sao nay cái sắc, cái tướng mạo mày có nó tiều tụy, có nó già quá vậy? Ngồi bạn về ở đây chửi liền. Dù gì quá, mình dày mà nó mình già, mà không biết mình dày là sao nữa, nhưng mà thật ra thì mình già thiệt. Thành thử ra quý vị thấy rằng cái điều mà chúng ta ưu tư á là khi cái già đến, khi cái bệnh nó đến và khi cái chết nó đến, chúng ta làm sao để giải thoát, làm sao để an nhiên tự tại như Đức Phật vậy. Vấn đề đó là cái vấn đề mà sư muốn quý vị cần phải quan tâm hơn là mình quan tâm những điều khác. Quý vị nào đang ngồi xếp bằng mà đau chân á, sư thấy quý vị ngồi thoải mái ra để có thể nghe sư nói cái khúc sau là khúc quan trọng hơn. Như vậy thì trở lại vấn đề, Đức Phật sau 6 năm 49 ngày đêm với cội Bồ Đề, Ngài đã đắc thành đạo quả vô thượng Bồ Đề. Như vậy thì Ngài có còn bệnh hay không? Ngài có còn già hay không? Ngài có còn chết hay không? Đây là cái vấn đề mà mình phải đặt ra. Để mỗi lần mình đi cầu nguyện á, mình đốt cái nhang, mình cầu nguyện cho cha mình: Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay con tên là Nguyễn Thị A, pháp danh là Diệu Mẫn. Con đến đây con hát cây nhang này, con cầu nguyện cho cha con được bình an, được sống lâu trường thọ. Như vậy thì mình cầu nguyện vậy, ai sẽ là người chứng minh cho mình? Ông Phật. Như vậy thì ông Phật, ông có già không? Ông có bệnh không? Và ông có chết hay không? Ai trả lời được câu này? Trong đạo tràng có ai trả lời được câu này không nè? Bác đây trả lời là ông Phật ông cũng già, cũng bệnh, cũng chết, nhưng chỉ có triết lý của Đức Phật là không già, bệnh, chết thôi. Quý vị đồng ý không? Đồng ý thôi vỗ tay khen ông. Nhưng mà sư xin thưa trả lời câu hỏi này, thì Đức Phật Ngài nói rằng trên cuộc đời này hễ hữu sanh thì hữu hoại. Như vậy thì Đức Phật sinh ra bằng cái nhục thân này đó là Thái tử Siddhartha, thì cái nhục thân này cho đến năm 80 tuổi đó, thì Đức Phật nhập Niết Bàn, thì tức là cái năm đó chính Đức Phật Thích Ca bằng nhục thân này Đức Phật đã già. Và khi mà đi đến thành Câu Thi Na, sau khi mà ăn cái tô cháo nấm của Tu Bạc Đà La đó, thì chính Đức cái nhục thân của Đức Phật cũng phải bệnh. Và cuối cùng Đức Phật nhập Niết Bàn tại rừng Ta La Sông Thọ, thành Câu Thi Na. Nhưng bây giờ đây là cái vấn đề mấu chốt nè. Bây giờ chúng ta không bao giờ nghe mọi người nói rằng Đức Phật chết hết trơn. Không ai nghe nói rằng Đức Phật chết bao giờ. Nếu mà nói rằng Đức Phật chết á, thì rõ ràng là không nghe ai nói, mà không có quyển kinh nào nói là ông Phật Thích Ca chết hết trơn. Mà người ta dùng cái từ là Đức Phật nhập Niết Bàn. Tại sao vậy? Tại sao người ta không nói Phật Thích Ca Mâu Ni chết mà người ta nói Phật Thích Ca nhập Niết Bàn? Lý do tại sao? Lý do tại vì Đức Phật Ngài đã phát hiện ra trong cuộc đời này sanh ra, rồi lớn, rồi già, rồi đau, rồi chết, rồi qua một đời, rồi sanh lại, luân hồi trở lại. Có nghĩa là Đức Phật Ngài đã thấy được con người sinh ra trong cuộc đời này hễ sanh ra thì phải có lớn, phải có già, già phải có chết. Đây là quy luật tất yếu của cuộc đời. Cho nên Ngài an nhiên tự tại đối diện với cái sống và cái chết. Ngài an nhiên tự tại đối diện với cái trẻ và cái già. Già không làm cho Ngài khổ, bệnh hoạn không làm cho Ngài khổ, bởi vì Ngài biết rằng đó là quy luật tất yếu. Bây giờ mình bệnh mình phải đi bác sĩ, nhưng mà đi bác sĩ cho đến một lúc nào đó bác sĩ nói rằng không còn trị được nữa, thì mình biết rằng tới lúc mình phải sao đặt một cái dấu chấm. Để chi? Để lập sang trang mới, để lập sang trang mới. Cho nên cái thái độ chết của Đức Phật á, là Đức Phật an nhiên tự tại đi vào trong cái chết, cho nên gọi là nhập Niết Bàn. Còn chúng ta chết thì sao? Chúng ta chết tại sao gọi là chết? Tại vì trước khi chết á, mình còn phải trói nữa. Trước khi má chết á, má muốn con phải vậy nè, má muốn con trai phải thế này, má muốn con gái phải thế kia. Rồi trước khi mà má chết mà cái đứa con đó mà nó chưa kịp về đó, trời ơi má chết không có nhắm mắt. Trước khi má chết mà các con về không đầy đủ, cho nên khi mà má chết rồi mà đôi mắt nhắm không có sát, cái tay của cái người mà chết đó, chết rồi cái tay nắm cứng ngắc này nè, sau khi chết rồi còn về báo mộng nữa. Hỏi báo mộng vụ gì vậy? Má còn để hũ vàng cho ngay chỗ chân giường á, chưa có xài. Thì tất cả những cái sự lưu luyến trên cuộc đời này, cái người mà trước khi chết, trước khi nhắm mắt tim ngừng đập á, mà cái tâm mình vẫn còn lưu luyến thế cuộc, mình vẫn còn thương con, mình vẫn còn thương cháu, mình vẫn còn nghĩ rằng trời ơi phải chi mình sống thêm 10 năm nữa. Giống như là Khổng Minh và Cát Lượng trước khi chết mà còn phải đốt nến để cầu nguyện sống thêm 12 năm nữa. Giống như là vua Thành Cát Tư Hãn trước khi chết cũng đi tìm thuốc trường sanh bất tử. Và trước khi mà hắt hơi sau cùng, Thành Cát Tư Hãn cũng ngửa mặt lên trời than rằng: hỡi ơi, tại sao trời cho ta sống tới tuổi này mà không cho ta sống thêm 10 năm nữa, để chi vậy? Để Thành Cát Tư Hãn có thể gom thâu được 5 châu về một mối. Đó là gì? Đó là cái lòng tham vọng. Cái lòng tham vọng. Và trước khi chết á, Tần Thủy Hoàng sao còn phải kéo theo 3.000 cung tần mỹ nữ để chôn chung với mình, mà phải chôn trước khi ông chết để ông được an tâm. Đó là gì? Lòng tham vọng. Và đó là chết. Cho nên quý vị thấy nè, bây giờ sư đưa ra một cái câu chuyện rất là dí dỏm, nhưng mà nó có thể nói lên được cái thái độ chết của một người giác ngộ và thái độ chết của ai? Của một con người chưa giác ngộ. Bây giờ á, hoàng hậu á mà chết á, hoặc là ông vua mà chết á, thì người ta gọi là vua sao? Băng hà. Một ông tướng á mà ra trận mà chết á, thì ta gọi sao? Ta gọi sao? Không phải hy sinh. Cái từ gì nghe nó sang lắm. Tử trận nghe nó cũng không nghe nó thường, lính mới tử trận chứ còn tướng chết không có tử trận. Tướng chết á ta gọi là dị quốc vong thông. Trần Hưng Đạo chết, không ai nói là Trần Hưng Đạo chết á, mà ta nói là tướng Trần Hưng Đạo dị quốc vong thông. Nhưng mà một người bình thường chết á thì ta gọi là sao? Ba mình chết, má mình chết, em mình chết, người thân trong nhà chết, mình gọi sao? Gọi sao? Qua đời. Khuất núi. Ba của con á khuất núi rồi sư. Má của con á qua đời rồi sư. Phải không? Phải vậy không? Nhưng mà ở nhà mà có nuôi một con chó, mà con chó nó chết á, mình nói sao? Nói sao? Chó chết. Chứ không ai mà đi nói con chó mà nó dị quốc vong thân hay là băng hà vậy đó. Quý vị công nhận không? Đó là sự khác biệt giữa cái trạng thái chết của một con súc vật, một con người bình thường, một vị tướng dị quốc vong thân và một ông vua ngồi trên ngôi cao chính bệ. Nhưng mà Đức Phật chết gọi là niết bàn tịnh lạc. Đó là cái sự khác biệt, sự ung dung tự tại của một con người an nhiên đi vào trong cõi chết và coi cái sống cũng giống như gì. Đức Phật Thích Ca đã từng nói là ta xem ngai vàng á giống như chiếc giày rách có thể bỏ lúc nào cũng được, xem thế cuộc á cũng giống như là một giấc mơ, xem vàng bạc á giống như là ngói gạch, nhưng mà xem niết bàn như ngày đêm đều thức tỉnh. Xem niết bàn tức là đi vào niết bàn, là đi vào cái chỗ tỉnh thức. Trước khi mình bệnh á, nghe nói bị bệnh bây giờ á, quý vị nghe nói bệnh nan y á, ôi ai bệnh nan y đâu, không đâu dính dáng tới tôi đâu. Cho nên Đức Phật ngài nói người ta ngộ lắm, người ta ngộ lắm. Nghe mà nghe cái bà Tư ha, bà Năm nào đó ở xóm trên xóm dưới chết á, ủa bà Năm bà chết rồi hả? Chừng nào mình đi đám ma, nhưng mà không có dính dáng tới tôi à. Nhưng mà tới hồi mình nghe chú Sáu hay cậu Tám gì, bà con của má hay là bà con hay em ruột của má hay em ruột ba chết á, thì nghe hỏi có vẻ băn khoăn hơn. Trời ơi, cậu Tám còn chết rồi hả? Nhưng mà cũng không dính dáng tới tôi. Tôi còn sống lâu lắm. Cậu Tám chết chứ tôi còn sống lâu lắm. Ngày mai này mình nghe mẹ mình bệnh nan y, em ruột của mình bị bệnh nan y, nghe cái thì sao? Đang ngồi trong chùa Hải Quan cái đứng lên bỏ về liền. Tôi về liền. Bác sĩ hỏi sao vậy? Sao về liền, không ngồi nghe pháp.
em tôi bị bệnh nan y, mới vừa đi emergency, mới điện vô không phải về.
Nhưng mà cũng không dính dáng tới tôi à,
không dính dáng tới tôi.
Tôi cũng chưa có lo lắng gì hết á. Tôi vẫn còn ghét, tôi vẫn còn thương, tôi vẫn còn hơn thua. Em tôi bệnh chết mấy ngày qua, nhưng mà hôm nay bà nào đụng tới tôi nói xấu tôi rồi biết. Tôi hơn thua đủ á. Nhưng mà chừng nào tới tôi à, chừng nào mà tới cái tôi của mình á, mà đi bác sĩ mà bác sĩ nói trời ơi, cô khám bệnh ra, bác sĩ khám dương tính. Ủa dương tính vụ gì vậy? H5N1. Nghe là tái màu rồi, nghe là không còn một cái chút bình tĩnh nào hết á. Như vậy là sao? Như vậy là cái tôi này nè, khi nào mà chính cái tôi này bị chết á, thì mình mới cảm thấy rằng đời là vô thường. Mình mới cảm thấy rằng cuộc đời này dù 100 năm cũng là một cõi mộng. Như vậy thì sống hận thù chi nữa, hơn thua còn chi. Ngày qua mình gặp bà mình quýt bà một cái, nhưng mà hôm nay bà chết rồi, thôi tha thứ giùm đi. Máu từ chối không về tiếng nữa, thì xin người tha thứ lỗi lầm cho. Sống bao nhiêu mà hận thù quan trái mãi, thù làm chi cho cả kiếp sống mình trở thành tối đầu. Thù hận sẽ bốc cái sự ngọn lửa thù hận, cái sự hơn thua, cái sự tranh chấp, nó sẽ đốt cháy tâm hồn của mình và làm cho con người của mình mãi miên man trên con đường luân hồi và đau khổ. Như vậy thì thay vào đó, Đức Phật dạy chúng ta bốn chữ thôi, có bốn chữ thôi: từ, bi, hỷ, xả. Má ơi má, bây giờ má lớn tuổi rồi, thôi má xả hết đi. Đứa con nào á, nó nên á thì nó nhờ, nó không nghe lời má thì nó chịu. Chứ giờ má cứ lo hoài à, má ngồi chỗ mà má lo ở bên California không biết con tám nó làm sao rồi. Má ngồi ở đây ở cái đất, nghĩa là Orlando này, mà má lo ở đâu, ở tuốt ở bên Houston á, không biết thằng ba nó ra làm sao rồi. Thành thử ra chính tất cả những cái sự băn khoăn, những sự lo âu, tất cả những cái gì gọi là phiền não, gọi là bực dọc, lo âu, so đo, tính toán, hơn thua, danh vọng và thế cuộc, tất cả những cái đó khi nào chúng ta bỏ xuống được, thì lúc bấy giờ chúng ta sẽ an nhiên tự tại giữa cuộc đời. Mà khi nào mà mình đi ngang qua một con đường mòn mà mình nghe nói trời ơi cái bà đó coi vậy chứ không phải vậy đâu nghe, coi bà đi chùa Hải Quan bà ngồi im ru vậy chứ trời ơi đạo đức giả đó. Ngày nào mà mình nghe nói vậy mà mình vẫn an nhiên tự tại, miệng vẫn niệm Phật, tâm vẫn tỉnh thức rằng tại vì mình gieo nghiệp, cho nên hồi kiếp trước mình nói xấu bả, nhưng kiếp này bả nói xấu lại không sao, mình trả nghiệp không sao hết. Ngày nào mà mình đạt được trạng thái đó, tức là ngày đó mình chính thức trở thành một người quy y Tam Bảo. Ngày nào mà mình nghe nói trời ơi, chị có nghe cái gì không, vụ gì vậy, cái vụ gì vậy, trời ơi cái con mẹ đó, trời ơi, thôi kệ bả, thôi mình vô chùa thôi, mình lo mình tu thôi, mình đừng nói tới bả. Ngày đó là tốt rồi đó, quy y Tam Bảo là chỗ đó. Chứ còn ngày nào mà mới vừa nghe, nhất là mới mình mới vừa nghe, trời ơi chị có nghe cái gì chưa, vụ gì vậy, bà nói cho tôi nghe cái vụ gì, vụ gì, toàn là hỏi cái vụ gì không. Nhưng mà chánh pháp tại sao mình không nghe? Thay vì mình nghe những cái lời thị phi thì mình nghe chánh pháp. Thay vì mình nói những lời thị phi thì mình nói những lời nói khiến cho người ta thương yêu nhau, khiến cho người ta hòa bình, khiến cho người ta thân ái. Tại sao mình không nói? Miệng ta là cánh hoa sen, một khi hé nở một quen thơm lừng. Tiếng ta là gió mùa xuân, một cơn thổi nhẹ muôn dân mát lòng. Chứ không phải mới vừa tới đây, hồi nãy chị mới vừa đứng lên bỏ đi cái bả để bỏ quýt chị một cái trời được không. sao mình thấy, dù cho mình có thấy là hồi nãy bà quýt bà này cái thì mình cũng đừng nói lại chứ, cũng đừng có nói lại chứ. Thành thử ra đó là, đó là cái gì? Ngày đó chúng ta đang từng bước, từng bước quy Phật, con hết lòng kính Phật, lượng từ bi con nguyện học theo Ngài, thương chúng sinh khắp vũ trụ muôn loài, một tánh giác thể đại đồng dạng vật. Ngài con quy y Phật, con quỳ với Phật đài, con nguyện với Phật rằng hai chữ từ bi, hai chữ hỷ xả, con nguyện học theo Ngài, con sẽ tập như Ngài thương tất cả mọi người xung quanh con. Người nam là cha ta, người nữ là mẹ ta, muôn đời nghìn kiếp ta từ đó sinh ra. Do vậy mà hôm nay bà chửi con vẫn sẵn sàng tha thứ cho bà. Đó là quy y Phật. Ngày nào mà chúng ta quy y Pháp, quy y Pháp con gắng tu học Pháp, được thức tâm giải thoát khỏi lầm mê, Pháp vô sanh chư Phật thảy nương về, bát chánh đạo cùng tứ y chánh Pháp. Sau khi con quy y Pháp rồi, lúc nào trên môi con cũng mỉm một nụ cười của từ bi hỷ xả. Quy tăng con kính trọng tăng ni, hòa hiệp chúng lẽ sống chung bình đẳng, thanh tịnh giới thể trang nghiêm vắng lặng, đức chứa đầy kim đủ cả tài năng. Ngày đó con vô chùa con quy tam bảo, con gặp quý sư con cũng kính trọng, con vô chùa con gặp quý sư con chắp tay là con xá một cái. Không phải là con, không phải là con xá là con má con á, con vòng tay con thưa con cúi đầu, nhưng quý sư á con chắp hai tay là con kính xá xuống, là con trọng Pháp, trọng Phật và trọng tăng, chứ không phải trời ơi xá là chả làm chi vậy, xá là chả làm chi vậy. Người Mỹ nó gặp nhau á, sáng gặp nhau còn good morning, how are you doing, chứ không phải, chứ còn mình vô chùa chắp tay mình xá thì có mất mát gì đâu. Vậy mà cũng tôi, cuộc đời tôi nó thiệt, cái bà bao giờ tôi xá ai á, đừng có bắt tôi đi chùa mà xá mấy cha sư với mấy bà sư cô, không bao giờ tôi đi. Cái đó là sao? Cái đó là sao? Thì huống hồ gì mình vô chùa mình gặp những người lớn tuổi mình vòng tay dạ thưa bác khỏe không, con khỏe không. Tất cả những câu chào hỏi đó đều là gì? Làm sao cho cái bản ngã của mình á, cái bản ngã của mình càng ngày nó càng nhẹ xuống. Đây là mục đích chủ yếu của người con Phật. Chúng ta đi chùa là để học cái gì? Học bốn chữ thôi: từ bi hỷ xả. Ngày nào mà mình đi chùa mà mình thấy cái lỗi người khác á, mà mình suy gẫm lại để mình tránh cái lỗi đó. Thấy người ta có lỗi á, không có sanh tâm coi thường, mà thấy người ta có lỗi á, mình phải nhìn lại chính mình. Trời ơi cái bà đó hả, trời ơi bà nhiều chuyện thấy sợ luôn á. Nhưng mà khi mình nói bả nhiều chuyện thì mình quay lại mình ngó lại chính mình coi mình có nhiều chuyện không. Mình có nhiều chuyện không? Tại sao mình không ngó mình mà mình đi ngó bả làm chi? Cho nên cuối cùng để kết thúc cái bài nói của sư hôm nay, sư xin kể là một câu chuyện thiền thoại để quý vị nghe và rút kinh nghiệm trong vấn đề tu tập. Câu chuyện thiền thoại bắt đầu từ bốn vị thiền sư. Bây giờ bốn ông này nói rằng qua một cái quá trình tu tập bốn chục mấy chục năm, hôm nay mình phải chọn ra một người thủ lãnh trong bốn ông. Thì trong bốn ông này á, vô trong cái phòng kính ngồi tu. Sau khi mà ngồi xuống tu rồi á, ông nào mà ngồi tu hoặc tu thiền lâu nhất mà không động tâm thì ông đó thắng. Thì bốn ông đang ngồi tu trong cái Phật điện gì, tự nhiên một đám nít chạy vô la quá trời la, giỡn hết la giùm, là cũng khoảng mấy phút đồng hồ. Cái ông thứ nhất chịu hết nổi, tụi bay bộ đuôi hay sao không thấy tụi tao đang ngồi đây tu thiền mà bây vô bây la dữ rồi. Thì cái ông thứ hai, ông thấy ông sư thứ nhất la vậy, ông thiền sư thứ nhất la vậy, ông mới mỉm cười, ông nói vậy là ông thua rồi, nít nó la nhưng mà ông đừng có động. Ông nói đúng không? Ông nói đúng không vậy? Ông nói đúng. Cái ông thứ ba ông nói sao? Hai ông đều động hết á, hai ông động hết. Còn cái ông thứ tư ông ngồi á, Ông nghe vậy cái ông dục phá lên, nói con mình tao không động. Ông nói con mình ta là không động thôi. Vậy thì bốn ông này ông nào không động? Ông nào cũng động hết á. Phải vậy không?
Phải.
Như vậy thì trở lại vấn đề của mình. Nói bốn ông đó để quay trở lại chuyện của mình. Quan trọng là chuyện của mình. Ha. Như vậy á, thấy người khác xấu mà đi nói xấu họ thì mình là cái ông thứ mấy? Ông thứ mấy? Thấy người khác nói chuyện thị phi mà mình bắt chước họ mình đi nói chuyện thị phi. Trời ơi, cái bà Sáu bà mới nói với tôi, bà dặn tôi đừng có nói ai mà tôi nói với bà thôi nghe. Thì sao? Mình là ông thứ mấy? Mình là ông thứ nhất. Thấy người ta mới vừa sửa cái sống mũi, bị sống mũi bị gãi ngay đây, coi mẹ con mẹ xí xộn thì sợ. 54 tuổi mà còn chảnh. Mình là ông thứ mấy? Ông thứ nhất. Cái bà kia bà nghe mình nói vậy á, bà nghe nói xấu vậy đó, bà nói sao? Bà nói ờ, đồ cái thứ có tiền mà chảnh, nhưng mà thôi đừng nói. Ông thứ mấy? Ông thứ hai. Tôi cũng biết bà xấu chứ, nhưng mà nghe hai bà nói xấu tôi cũng không thích lắm đâu. Ông thứ ba đó. Im re mà để luôn ở trong lòng còn đau khổ nữa. Đây là cái câu chuyện thứ nhất mà sư kể tóm tắt lại để cho quý vị rút kinh nghiệm, là khi mình đi chùa, mục đích tối hậu của người con Phật là chúng ta học bốn chữ từ bi hỷ xả. Khi mình học được bốn chữ này rồi thì mình sẽ từng bước trở thành một người Phật tử chân chính trong một ngôi chùa. Một ngôi chùa ở một cái vị trí rất là khiêm tốn, nhưng ngôi chùa Hải Quang sẽ trở thành là đạo tràng hưng thịnh nhất trong địa bàn Florida này. À, cái ngôi chùa Hải Đức mới gì nói trần cái là cặp sửa liền ha, không chịu à, Hải Đức mới được. A Di Đà Phật. Thành thử ra quý vị thấy rằng hôm nay con quỳ với Phật đài bốn chữ từ bi hỷ xả, con xin nguyện học theo ngài. Dẫu cho hơi thở này có trút hơi thở sau cùng, dẫu cho thân này có bệnh hoạn, dẫu cho thân này có hao mòn, nhưng tâm Bồ Đề quyết không lui sụp. Dù ai nói ngã nói nghiêng, tâm hồn từ bi hỷ xả, ngày một ngày con còn hơi thở là một ngày con còn gìn giữ bốn chữ từ bi hỷ xả. Đây là mục đích tối hậu chủ yếu của người con Phật đang trên bước đường tu nhân học Phật. Sư xin hết ở đây. Như vậy thì trước khi nhắc lời, sư xin hỏi quý vị là có ai còn thắc mắc điều gì, có ai còn muốn hỏi sư điều gì nữa không ạ? Như vậy thì quý vị nhớ giùm sư là ngày nào quý vị còn bốn chữ từ bi hỷ xả thì ngày đó quý vị đang là một người Phật tử chân chánh. Chủ yếu mình đi chùa chỉ học bốn chữ đó thôi, thầy thuyết pháp hay dở cũng bốn chữ đó đó. À, học được làm con Phật cũng từ bốn chữ đó. Hơn thua nhau chi cái chữ giàu nghèo, hơn thua nhau chi cái chữ danh vọng, hơn thua nhau một hai lời nói. Trời ơi, tao nói hả mà bả ngồi đó bả im, bả đâu có dám nói lời tao câu nào đâu mày. Hơn thua nhau vậy không có hay. Hơn nhau ở chỗ là cái lòng từ mình nhiều hơn, cái lòng bi mình rộng lớn hơn, cái sự bao dung của mình rộng lớn hơn, và cái nhân cách của mình sẵn sàng buông bỏ tất cả những điều gì lầm lỗi của người khác. Đây là cái hơn của người con Phật. À, thì để
Thì sư vào giờ này sư xin chấm dứt ở đây để nhường lời lại cho MC A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin đa tạ Thượng Tọa đã ban bố cho chúng con một thời pháp rất là bổ ích.